Hôm nay chúng ta học về đề tài làm thế nào để tạ ơn trong mọi sự. Dầu hoàn cảnh như thế nào, quý vị có cảm tạ Đức Chúa Trời được không? Có thể một số quý vị bị mất việc làm qua cái dịch COVID này. Kinh tế khó khăn, nhiều nơi bị đóng cửa. Hay là có thể một số quý vị tình trạng sức khỏe suy yếu, hay là người thân của chúng ta có những nan đề. Hoàn cảnh xung quanh của chúng ta có thể là khó khăn, nhưng chúng ta có nhiều điều để cảm tạ ơn Chúa. Và xin quý vị cùng tôi hãy xem một người mà có đủ mọi lý do để mà cay đắng, để mà than trách, nhưng mà người đó không làm như vậy. Trong ngục tù, cái giường nằm của Phaolô là một cái tảng đá lạnh. Ông đang ở tại đây với cái xiềng bằng sắt trên tay và trên chân, chờ ngày để ra tòa và có thể là bị xử giết, bị cách ly với bạn bè, bị buộc tội một cách bất công, bị đối xử tàn bạo, độc ác. Và nếu một người mà than vãn thì chính Phaolô là cái người phải than vãn. Ông là người ở trong nhà tù khắc nghiệt của La Mã. Nhưng mà thay vì than trách thì miệng của ông lại hát lên những cái lời ca ngợi, tôn vinh Chúa và tạ ơn Ngài. Nhưng Phaolô, một người học biết thật sự tạ ơn là như thế nào, thì ngay khi ở trong hoàn cảnh khó khăn nghịch cảnh như vậy thì ông cũng tạ ơn Chúa. Trước đó, khi ở trong tù tại thành Roma, thì Phaolô viết: hãy dùng những thánh thi, thánh ca và linh khúc mà đối đáp cùng nhau. Hãy đem hết tâm hồn hát, ca và tôn ngợi Chúa. Trong mọi sự, hãy nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Hãy luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Thưa quý vị, nếu một người khỏe mạnh ở trong hoàn cảnh thuận tiện, tốt đẹp, nói lên những cái lời này thì rất là dễ. Nhưng mà một người trong tù mà khích lệ những người ở ngoài tù hãy luôn cảm tạ ơn Chúa và ca ngợi Ngài, rất là khó, phải không quý vị? Phải có một cái gì đó đặc biệt. Quý vị suy nghĩ về điều này. Luôn luôn cảm tạ cho mọi sự, dầu hoàn cảnh như thế nào. Với Phaolô, tạ ơn không phải là chỉ mỗi năm tổ chức một lần lễ tạ ơn, nhưng là điều mà ông làm trong cái cách sống của ông mỗi ngày. Và thưa Hội Thánh, tạ ơn dâng lên những lời tạ ơn Chúa vì tất cả những ơn phước mà Ngài đổ xuống. Và nhất là cho chúng ta là những người tin Chúa thì chúng ta cần phải biết ơn Ngài. Chúng ta không nên để cái tinh thần không biết ơn làm chai cứng lòng của chúng ta trong sự liên hệ với Chúa và với những người khác. Và không có gì thay đổi để chúng ta thốt ra những cái lời cay đắng, cái bản chất ích kỷ, bất mãn, nhanh hơn là có một tâm lòng mà vô ơn hay là không biết ơn. Và không có gì để khôi phục lại cái sự thỏa lòng và niềm vui về sự cứu rỗi của chúng ta hơn là một tinh thần biết ơn. Và cũng tương tự một câu chuyện trong Kinh Thánh. Trong thời xưa, bị phong cùi là một cái thứ bệnh mà gớm ghiếc, gọi là dơ dáy. Nó làm biến dạng một người bị bệnh, và cái người mà bị bệnh phong cùi đó thì được xem như là ô uế và phải bị loại ra ngoài cộng đồng, không được sống chung với những người thân yêu. người bị bệnh phong cùi không có mong muốn một điều gì hơn là được lành, được sạch. Trong Kinh Thánh ghi lại câu chuyện 10 người bị phong cùi, họ gặp Chúa Giêsu thì họ làm gì? Họ nài xin Ngài để mà chữa lành cho. Và Chúa Giêsu chữa lành cho họ ngay lập tức. Nhưng mà chỉ có một người trở lại và cảm ơn Chúa, còn 9 người kia được lành nhưng mà đi luôn. Và có thể tâm trí của họ suy nghĩ điều gì khác, nghĩ về chính họ hay là những công việc mà họ cần phải làm, và quên trở lại để mà bày tỏ lòng ơn của mình với Chúa. Và thưa quý vị, ngày hôm nay cũng vậy, lòng không biết ơn cũng rất là nhiều. Con cái thường quên những gì cha mẹ cho và làm cho nó và xem như là một cái điều đương nhiên. Chúng ta nhận những gì người khác làm cho mình, đôi lúc lòng vô tư, quên tất cả. Chúng ta cũng thường quên cảm ơn người phối ngẫu, cảm ơn con cái, cảm ơn bạn bè, cảm ơn bà con. Và đặc biệt là chúng ta cũng thường quên cảm tạ ơn Chúa những gì mà Chúa ban cho. Và thưa Hội Thánh, không biết tạ ơn hay là quên ơn, nó là một cái tội. Nó cũng giống như nói dối, như ăn cắp, như tà dâm hay là những cái tội lỗi khác mà Kinh Thánh lên án. Trong Roma đoạn 1:21 chép rằng, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa. Một tấm lòng không biết ơn là một cái tấm lòng lạnh lùng với Chúa và thờ ơ về sự thương xót và tình yêu thương của Ngài. Và nó là một cái tấm lòng quên thế nào chúng ta nương cậy nơi Chúa, tất cả những gì chúng ta có đều nơi Chúa. Và thưa Hội Thánh, từ đầu Kinh Thánh cho đến cuối Kinh Thánh, chúng ta luôn luôn được ra lệnh phải biết ơn. Và thật sự lòng biết ơn là một cái điều mà nó tuôn tràn ra trong lòng tự nhiên của một người tin Chúa. Tác giả Thi Thiên nói rằng, hãy dâng lên Chúa những lời cảm tạ. Và Phaolô cũng viết rằng, anh chị em cũng hãy có lòng biết ơn. Thưa quý vị, tại sao Kinh Thánh thường nhắc nhở chúng ta về lòng tạ ơn? Bởi vì chúng ta hay quên, chúng ta không biết đến. Và tinh thần biết ơn luôn là một dấu hiệu vui vẻ, thỏa lòng của một người tin Chúa. Tại sao chúng ta phải tạ ơn, biết ơn, cảm ơn? Bởi vì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, và chúng ta cần phải cảm tạ cho từng điều mà chúng ta có. Điều thứ nhất tôi muốn cùng với quý vị học là cảm tạ Đức Chúa Trời về những vật chất mà Ngài cung cấp cho chúng ta. Hầu hết người giàu cũng như người nghèo, người mạnh khỏe cũng như người bệnh tật, chúng ta thường ít thỏa lòng với những gì chúng ta có. Nhưng mà nó sẽ là một sự khác biệt nếu chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta mỗi một điều. Và thưa quý vị, tôi mới vừa nghe tin tức ngày hôm qua, thì năm nay lễ tạ ơn Black Friday á, người ta bán trên mạng nhiều hơn 22% so với năm ngoái. Có nghĩa là bán trên mạng nhiều hơn nữa, dù đến tiệm thì ít hơn. Và người ta mong hay là muốn hay là cần nhiều thứ. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng cần phải suy nghĩ lại, như là vua David nói rằng, sự giàu sang và tôn trọng đều từ Ngài đến. Chúng ta cảm tạ Ngài và chúc tụng danh vinh hiển của Ngài, vì tất cả những gì chúng con có đều do Ngài ban cho. Và thưa quý vị, bây giờ hỏi quý vị, thường là Thanksgiving mà Black Friday thì người ta mua cái gì nhất? Cái truyền thống mà cái mà nhiều nhất là người ta mua gì? TV. Và nhiều những thứ khác nữa mà chúng ta cần thì Nếu mà ngày Black Friday mà người ta bán rẻ thì chúng ta mua. Nhưng mà điều Kinh Thánh cho chúng ta thấy được ở đây là tất cả những gì chúng con có đều do Ngài ban cho. Như vậy nếu mà cái TV mà quý vị mua được rẻ 50% đó, thì cũng đều Chúa ban cho. Chúng ta có cơ hội mua được, lấy được những cái món đồ đó rẻ tiền, thưa quý vị. Một mục sư kể lại một câu chuyện. Ông viếng thăm một người rất là giàu và thành công. Bạn bè của người này đôi lúc ganh tị với những gì mà ông có. Nhưng mà người giàu này chia sẻ lại với mục sư rằng khi mà nói chia sẻ thì cái dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt và ông thú nhận ông có nhiều đau khổ. Của cải không thể đem lại cho ông cái trống rỗng trong lòng. Và sau đó thì một vài tiếng đồng hồ sau thì người mục sư này đến thăm một người khác cũng ở gần đó. Cái ngôi nhà của người này thì rất là khiêm tốn và đơn sơ. Và ông không có nhiều của cải. Nhưng mà trên khuôn mặt của ông nó tỏa ra một cái niềm vui mừng khi ông nói chuyện với mục sư, chia sẻ với mục sư này về cái công việc mà ông phục vụ Chúa và thế nào Chúa đã ban cho ông cái ý nghĩa và cái mục đích sống. Và mục sư nói, tôi tin cái người thứ hai là cái người giàu có. Dù người này không có của cải nhiều, và người đã học biết cách cảm tạ tất cả những gì mà Chúa ban cho ông. Trở lại, Phaolô viết ở trong Philip, ông nói rằng, tôi biết sống một cảnh thiếu thốn và cũng biết sống trong cảnh dư dật. Và trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi đều học bí quyết sống thỏa lòng, dù no hay đói, dù dư hay thiếu thốn. Và do đó tinh thần biết ơn thì nó làm tất cả mọi sự thay đổi trong đời sống của chúng ta, thưa quý vị. Bây giờ câu hỏi chúng ta suy nghĩ là chúng ta có quá bận tâm với những gì mình không có hay là không? Và quý vị có học cách thường cảm ơn Chúa về những điều mà mình có hay không? Hay là chúng ta luôn luôn cứ suy nghĩ những gì chúng ta không có? Hãy suy nghĩ những gì chúng ta có và chúng ta cảm ơn tạ ơn Chúa những điều đó, thì nó sẽ thay đổi cái tinh thần của chúng ta sống như thế nào. Đi qua phần khác, cảm tạ Đức Chúa Trời trong những thử thách và thậm chí trong khi bị bắt bớ. Khi nhìn lại, không một ai trong chúng ta hay là không một người tin Chúa nào được miễn những cái khó khăn trong cuộc sống. Và nhiều nơi trên thế giới, người tin Chúa bị bắt bớ rất nhiều. Tuy nhiên, trong những khó khăn, chúng ta có thể cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời hứa là Ngài sẽ ở cùng chúng ta và giúp đỡ chúng ta. Chúng ta biết Chúa có thể dùng những cái khó khăn, dùng những cái bắt bớ, dùng những cái thách thức để đem chúng ta lại gần với Ngài nhiều hơn. Giơ cơ ghi lại, thưa anh chị em của tôi, mỗi khi anh chị em gặp thử thách trăm bề xảy đến cho mình, xin hãy xem tất cả những điều đó như là một niềm vui, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra khả năng chịu đựng. Khi Daniel biết những người ác tìm cách để mà triệt hạ mình, thì Daniel làm gì? Daniel đoạn 6 câu 10 ghi lại, lúc đó sau khi Daniel biết văn bản của sắc lục đã được vua ký, thì ông về nhà, lên phòng trên lầu, nơi có các cửa sổ mở hướng về Jerusalem. Mỗi ngày 3 lần, ông quỳ xuống, cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời của ông, như ông vẫn thường làm từ trước đến giờ. Kinh Thánh dạy chúng ta, thưa quý vị, hãy cảm tạ Chúa trong mọi cảnh ngộ, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ. Và Phaolô cũng nói thêm rằng, hãy dâng sự cảm tạ lên Đức Chúa Cha, Đấng đã cho anh chị em đủ điều kiện hưởng phần cơ nghiệp với các thánh đồ trong ánh sáng. Và không biết ngay bây giờ quý vị đang đối diện với những thử thách gì? với những khó khăn gì. Nhưng Chúa biết tất cả. Và Ngài yêu thương quý vị. Ngài đang đi cùng với quý vị qua Đức Thánh Linh của Ngài. Chúng ta hãy học một cái tinh thần biết ơn trong khi gặp những thử thách hoàn nạn đến chúng ta. Chúng ta sang đến kế tiếp là cảm tạ đặc biệt về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một món quà rất là lớn trong tất cả mọi món quà mà chúng ta có thể có và nhận. Món quà đó là món quà gì? Đức Chúa Trời ban cho chúng ta chính Chúa Con là đấng chịu chết trên cây thập tự, đã sống lại để khi chúng ta tin nhận Ngài, chúng ta được sự cứu rỗi và được ở với Ngài đời đời trong nước thiên đàng. Kinh Thánh nói rằng tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không thể tả. Không thể tả là sao quý vị? Không nói được. Không biết là bao nhiêu để mà nói. Và Kinh Thánh cho biết chúng ta đã bị cắt đứt trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời vì tội lỗi của chúng ta. Và nhưng Đức Chúa Trời yêu thương. Và Ngài yêu thương quý vị và Ngài yêu thương tôi. Và Ngài muốn chúng ta là một người ở trong gia đình đời đời của Ngài. Và Ngài yêu thương chúng ta đến độ ban chính Chúa Con đến thế gian để làm của lễ chuộc tội cho chúng ta. Và điều chúng ta cần làm là tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm Chúa cứu thế của mình. Và tôi thiết nghĩ tất cả chúng ta tại đây đã tiếp nhận Chúa Jesus làm Chúa cứu thế của mình rồi. Nhưng nếu quý vị nào chưa và muốn tiếp nhận Chúa Jesus thì xin cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị. Và chúng ta không nên để một ngày trôi qua nếu chưa tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm Chúa cứu thế của mình. Điểm cuối cùng mà tôi muốn cùng với quý vị học hôm nay, cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài vẫn tiếp tục hiện diện và ban ơn trong cuộc sống của chúng ta. Thưa quý vị, tin Chúa Giêsu nó không phải là hết chấm dứt, nhưng mà thậm chí tin Chúa Giêsu nó là một sự bắt đầu một đời sống mới, bước đi với Chúa. Ngài ở với chúng ta và Ngài muốn giúp đỡ chúng ta để bước đi theo với Ngài và làm theo lời của Ngài dạy. Tôi chắc chắn rằng chúng ta không có đủ sức để mà có thể sống theo và làm theo những điều mà Chúa dạy chúng ta, Chúa muốn chúng ta sống. Nhưng khi chúng ta đến với Ngài, thì chúng ta có thể tìm thấy điều mà Kinh Thánh nói rằng vì Đức Chúa Trời là đấng đang hành động trong anh em vừa có thể muốn và làm theo ý của Ngài. Thưa quý vị, Chúa hứa với các môn đệ của Ngài và Chúa cũng hứa với chúng ta. Và này, ta ở với các ngươi luôn cho đến một giờ sau. Phải không? Không. Ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế. Thưa Hội Thánh, nhiều quốc gia, nhiều nơi trên thế giới, tại Mỹ, tại Canada, nhiều nước khác nữa, dành một ngày trong một năm để mà tạ ơn. Điều đó tốt. Nhưng mà với người tin Chúa, mỗi ngày, mỗi giờ có thể là một ngày tạ ơn. Như Kinh Thánh dạy cho chúng ta, mà câu Kinh Thánh mà quý vị mới vừa đọc qua, trong mọi sự, không phải là chỉ trong lúc thuận tiện, trong lúc tốt, trong lúc nhận được điều gì, trong mọi sự khó khăn hay là thuận tiện, hãy nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, luôn luôn. Chữ luôn luôn là sao quý vị? Thường, luôn luôn. Luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Thưa quý vị, bản tính của chúng ta thường quên. Và Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Và tôi tin chắc rằng khi chúng ta, cái này phải học, tập để mà chúng ta có thể làm và nó trở thành một cái thói quen. Chúng ta cảm tạ những người thân yêu của chúng ta, những người giúp đỡ chúng ta, những điều mà chúng ta có, Và chúng ta cảm tạ ơn Chúa, món quà mà Chúa cho và sự dẫn dắt của Ngài tiếp tục trên chúng ta. Nếu quý vị thử làm như vậy, thì tôi tin chắc rằng đời sống của quý vị, tinh thần của quý vị nó sẽ thay đổi hoàn toàn. Thay vì suy nghĩ những gì chúng ta không có và cần những điều đó, thì bây giờ chúng ta cảm tạ Chúa những gì mà chúng ta có đi. Và Kinh Thánh cũng dạy chúng ta là trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho nhiều thứ khác nữa. Nếu chúng ta sống cảm tạ Chúa, thỏa lòng những gì Chúa cho, thì chúng ta cũng cảm thấy rất là thỏa lòng và vui thỏa. Thay vì nhiều lắm rồi nhưng mà cứ nghĩ đến chúng ta cần cái này, cần thêm cái kia rồi, chúng ta sống cứ lòng ham muốn liên tục như vậy. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta học và làm cũng như tập để mà chúng ta có một cái đời sống thỏa vui, bước đi với Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện.